4. Cơ thể con gái. Bộ ngực, điểm quyến rũ đối với cánh con trai lẫn bé sơ sinh. Hormone sinh dục nữ estrogen chủ yếu được hình thành trong buồng trứng, là tác nhân kích thích tuyến vú phát triển trong tuổi dậy thì. Kể từ lúc ta ra đời, các tuyến này vốn luôn ở trạng thái ngủ yên và giờ phải nhanh chóng phát triển bù lại những gì mà các cơ quan khác đã làm trước đó. Rất có thể thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đôi chút cảm giác co tức và giật giật gây đau nhẹ, giống cảm giác của một số phụ nữ trưởng thành trước những ngày thấy tháng. Vì những tuyến đó rất nhạy cảm, nên cơ thể hình thành một lớp đệm mỡ bao quanh để bảo vệ chúng. Và thế là ngực bạn mọc tròn dần lên. Nằm bên trong các mô mỡ tạo nên phần lớn bộ ngực là những tuyến sản xuất sữa có kích cỡ rất nhỏ. Số lượng tuyến ở hầu hết phụ nữ là giống nhau, nhưng có một số người có nhiều mô mỡ hơn người khác. Từ các tuyến sữa sẽ có những ống dẫn sữa lên đến bề mặt núm vú. Đây là phần nhạy cảm nhất của bầu ngực, chúng mềm và tương đối lạnh. Nếu bạn chạm vào chúng hoặc khi bạn hưng phấn tình dục, hai núm vú sẽ trở nên cứng và ngỏng dậy. Một kinh nghiệm mà trẻ sơ sinh lẫn phái nam đều rất biết cách trân trọng. Động tác bú và mút vú đầy sung sướng mang lại cho những thực thể nhỏ tuổi cũng như lớn tuổi một cảm giác thỏa mãn đặc biệt đẹp đẽ. Bao quanh núm vú là một khu vực được gọi là quần vú, một khu da có màu hồng dần cho tới nâu, sẽ ngày càng thẫm màu hơn bởi tuổi tác và những lần mang thai. Trong thời kỳ mang thai, các tuyến sữa sẽ tăng trưởng và thay thế cho phần lớn các mô mỡ. Sau khi người phụ nữ sinh em bé, các tuyến sẽ sản xuất ra sữa. Mỗi lần em bé nuốt núm vú, sữa sẽ chảy qua các ống dẫn lên đến núm vú. Bộ ngực của bạn to hay bé hoặc có hình dạng ra sao, đó là kết quả của số lượng các mô mỡ và cấu trúc các mô liên kết. Bạn không thể tác động đến chuyện này bởi nó được xác định qua gen di truyền. Nhưng bạn cũng không chắc chắn sẽ nhận được cặp ngực sao y bản chính của mẹ. Rất có thể thế chỗ cho nó là cặp ngực của một phụ nữ nào đó bên nhà nội. Bạn đừng lo âu nếu hai bên ngực phát triển nhanh chậm khác nhau và gây cảm giác bên to bên nhỏ. Dần theo thời gian chúng sẽ cân bằng. Mà cả ở những phụ nữ trưởng thành thì đôi trái đào cũng không bao giờ tuyệt đối to bằng nhau. Xương chậu bảo vệ cho những cơ quan sinh sản. Ngay khi được sinh ra, mỗi bé gái đã mang trong mình hệ thống sinh sản với các tế bào trứng và buồng trứng. Nhưng chỉ tới khi bạn bước vào tuổi dậy thì, não bộ mới phát ra những tín hiệu cần thiết để kích thích các cơ quan này hoạt động tích cực. Từ đó cho tới chừng 50 tuổi, cứ mỗi tháng lại có một tế bào trứng chín lên trong cơ thể bạn, và còn cho bạn có khả năng đậu quả. Nói cách khác, từ thời điểm đó bạn có thể mang thai và sinh con. Ta hãy quan sát gần hơn các bộ phận sinh dục bên trong. Âm đạo của mỗi phụ nữ có chiều dài cỡ 8 cm, bắt đầu từ cửa mình dẫn tới cổ tử cung. Thành âm đạo nhăn nheo, bình thường thu hẹp và chạm vào nhau. Vì chúng có tính co giãn rất cao, nên khi quan hệ tình dục hoặc sinh con, chúng có thể nở rộng ra rồi co trở lại. Theo cách này, âm đạo tạo đường đi cho em bé sơ sinh từ bụng mẹ ra với thế giới bên ngoài và tự điều chỉnh cho thích hợp với độ lớn của mọi dương vật. Trong trạng thái hưng phấn tình dục, thành âm đạo sẽ tiết ra một loại chất nhờn cho dương vật của người tình đi vào dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn tự tìm hiểu phần bên trong của âm đạo, bạn cũng có thể thử đưa ngón trỏ hoặc ngón giữa vào trong âm đạo. Đừng sợ, làm như vậy bạn không gây tổn thương đâu. Nếu móng tay của bạn dài thì bạn cần cẩn thận hơn đôi chút, tránh cào xước phần da nhạy cảm bên trong. Cho dù bạn vẫn còn màng trinh, thì phần cửa âm đạo hầu như luôn đủ rộng để ngón tay dễ dàng đi vào trong. Bạn sẽ nhận thấy, chỉ có đoạn cửa âm đạo là rất nhạy cảm. Với đoạn nằm sau đó, bạn có thể dịch chuyển ngón tay mà không cảm nhận gì nhiều. Nguyên nhân nằm ở chỗ, thành âm đạo không có nhiều dây thần kinh và vì thế mà không dễ đau. Bây giờ bạn thử ép cơ âm đạo để giữ chặt ngón tay lại. Cứ như thể bạn muốn dùng âm đạo hút ngón tay vào trong. Giờ thì bạn cảm nhận được phần cơ của sàn khung chậu. Phần cơ này nâng đỡ từ phía dưới cho khoang bụng và bao quanh cả âm đạo. Trong những trò chơi tình yêu sau này, bạn sẽ gần như tự động căng những cơ này lên bởi chúng góp phần làm dâng cao cảm giác hứng thú trong bạn. Trong khi khu vực bao quanh cửa âm đạo cần phải được rửa sạch mỗi ngày, thì động tác rửa đối với bản thân phần âm đạo bên trong lại không tốt chút nào. Những ai tìm cách rửa sạch âm đạo bằng nước xà phòng hoặc thậm chí bằng một thanh khử mùi cho chỗ kín, có thể sẽ tự mình hủy hoại lớp màng bảo vệ tự nhiên bằng axit, vốn che chở cho âm đạo không bị viêm tấy. Động tác vệ sinh chỉ phù hợp với khu vực bên ngoài, với bên trong thì không. Hai buồng trứng của bạn nằm ở hai bên trái và phải ở khu trên khung chậu và chứa một kho trứng khổng lồ trong những cái nang con. Ngay khi vừa sinh ra đời thì một bé gái có trong mỗi buồng trứng của mình khoảng chừng 200.000, tức tổng số tới 400.000 tế bào trứng. Trong số đó sẽ có từ 400 đến 500 tế bào trứng được rụng ra ngoài trong những năm tháng có khả năng sinh sản. Trong khoảng thời gian đó, cứ chừng 4 tuần lại có một quả trứng chín được chuyển vào một trong hai ống dẫn trứng, chờ được thụ tinh. Nếu chuyện thụ tinh không xảy ra, cơ thể sẽ bước vào một kỳ kinh nguyệt. Có nghĩa bạn gặp hiện tượng thấy tháng, rồi quá trình trên lặp lại. Buồng trứng ngoài ra cũng là nơi sản xuất ra hai loại hormone sinh dục nữ là estrogen và progesterone. Caro, 14 tuổi. Điều gì sẽ xảy ra với những tế bào trứng không được sử dụng tới? Từ số 400.000 tế bào trứng mà một bé gái đã có ngay từ thuở được sinh ra, chỉ có 400 cho tới 500 tế bào chín lên. Những tế bào khác sẽ bị cơ thể thải ra ngoài. Khi không còn tế bào trứng nào được phóng thích, đó là lúc người phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, chừng trên dưới 50 tuổi. Ống dẫn trứng nằm ở khu vực trên của khung chậu, mỗi bên trái phải một ống. Đầu của ống dẫn trứng ôm sát buồng trứng. Các ống dẫn trứng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quả trứng đã chín. Để thụ tinh cho quả trứng đó, các tế bào tinh trùng của phái nam phải gắng gỏi hết sức bơi ngược qua ống dẫn trứng. Chỉ những tinh trùng được phát triển rất tốt mới làm nổi điều đó. Đây là phương cách chọn lựa của thiên nhiên nhằm lọc ra cơ hội tốt nhất cho một kỳ thụ thai khỏe mạnh. Bắt đầu từ buồng trứng, các ống dẫn trứng dẫn đến tử cung, còn gọi là dạ con. Tử cung là một túi cơ rỗng, to chừng nắm đấm và có hình quả lê, nằm ở khoảng giữa khu bụng dưới. Trong thời kỳ mang thai, tử cung giãn ra rất mạnh và nửa lớn hơn nằm phía trên của nó trở thành một cái tổ êm ấm cho bào thai. Các thành tử cung có nhiều cơ và có độ đàn hồi rất cao, làm được nhiều việc đến không ngờ trong quá trình sinh nở. Đến kỳ, hệ cơ này co lại, đẩy em bé từ tử cung vào âm đạo, để từ đó tìm đường ra với thế giới bên ngoài. Cả tại những thời điểm khác thì những lớp cơ và mô khác nhau của thành tử cung cũng luôn thực hiện những nhiệm vụ hết sức đặc biệt. Mỗi tháng lớp mô trong cùng lại một lần chuẩn bị cho việc tiếp nhận một quả trứng được thụ tinh. Nếu hiện tượng thụ tinh không xảy ra, quả trứng sẽ bị tử cung đẩy ra ngoài cùng với máu của kỳ kinh. Quy trình này cứ chừng 4 tuần lại lặp lại, kéo dài cho đến những năm tiền mãn kinh, chỉ không xảy ra trong quá trình mang thai. Miệng tử cung nằm dưới tử cung là phần cửa chuyển từ tử cung xuống âm đạo. Nó được đóng lại bởi một cái nút có một lỗ nhỏ. Lỗ này nhằm cho máu hành kinh đi ra ngoài, và khi quan hệ tình dục, tinh trùng của người đàn ông có thể lọt vào trong. Trong quá trình sinh nở, em bé cũng phải đi qua miệng tử cung trước khi ra với đời. Hoạt động của nút chất nhầy trong cổ tử cung, tức là khúc bên dưới của tử cung, còn là một dấu hiệu giúp ta xác định những ngày có khả năng thụ thai trong chu kỳ, khi bạn muốn áp dụng các biện pháp ngừa thai tự nhiên. Khu đồi vệ nữ, trung tâm cảm xúc của phụ nữ. Nhìn chung chừng 10 tuổi trở lên, các bé gái sẽ nhận thấy phần ngoài cơ thể mình thay đổi. Chiều cao tăng lên, phần hông tròn hơn, ngực nở dần, và trong hai hốc nách cũng như chỗ kín mọc lên những sợi lông nhỏ. Phần trước đã giới thiệu với bạn một số chi tiết về sự phát triển của các cơ quan sinh dục bên trong giai đoạn này. Những thay đổi đó xảy ra ngấm ngầm, con mắt bạn khó quan sát thấy. Bạn cũng rất khó nhìn thấy cơ quan sinh dục bên ngoài trong tư thế đứng. Nhưng khi bạn nằm và hơi dang hai chân ra, thì bạn sẽ nhìn được và cảm nhận chúng rất rõ ràng. Hãy đóng chặt cửa phòng, hay chờ cho tới khi chỉ có một mình bạn ở nhà, để thực hiện quy trình nghiên cứu bản thân này. Nếu có nguồn sáng tốt, thì chỉ cần một chiếc gương cầm tay là bạn có thể tìm hiểu những vị trí thầm kín đó của cơ thể một cách rõ ràng hơn và chính xác hơn. Đây không phải chuyện bị nghiêm cấm, mà cũng không phải chuyện phản đạo đức. Ngay cả khi những cơ quan sinh dục bên ngoài của chúng ta trong ngôn ngữ hàng ngày vẫn còn được gọi là miền xấu hổ. Nhưng mà tại sao một phụ nữ lại cần phải xấu hổ cho sự tồn tại hết sức tự nhiên của những cơ quan đó? Hoàn toàn ngược lại. Ta phải coi đó là chuyện bình thường và đương nhiên. Khi các cô gái biết rõ về vẻ ngoài và chức năng cơ quan sinh dục của chính mình, ta hãy quan sát kỹ hơn khu âm hộ, tức là phần cơ quan sinh dục bên ngoài. Đồi vệ nữ nằm phía trên xương háng. Khi bạn bước sang tuổi dậy thì, lông sẽ mọc lên ở đây, và trong những năm tháng sau đó, đám lông sẽ mỗi lúc một rậm hơn, tạo thành tam giác tình yêu. Màu sắc, hình dạng và độ dày của tam giác này ở mỗi phụ nữ một khác. Đôi môi lớn nằm giữa đôi vệ nữ và khu bên dưới hướng tới hậu môn. Xét cho kỹ chỉ là hai nếp da khá dày, che phía ngoài cửa âm đạo. Trong quá trình phát triển giới tính, lông cũng mọc lên cả bên trên đôi môi lớn. Đôi môi nhỏ nằm bên trong. Bạn chỉ có thể nhìn thấy chúng bằng gương khi bạn khẽ tách hai môi lớn ra xa nhau. Hai nếp da mỏng này không có lông và phản ứng rất nhạy cảm với đụng chạm. Ở đầu trên, nơi cặp môi này gặp nhau, chúng tạo thành một cái mũ đội xinh xinh che cho âm vật nhỏ tí xíu mà vô cùng quan trọng. Âm vật chỉ to như hạt đậu nhưng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống tình dục của người phụ nữ. Xét về mặt phản ứng, ta có thể so sánh nó với dương vật của người đàn ông, mang lại cho người phụ nữ những khoái cảm về tình dục và đưa người phụ nữ đến đỉnh cao cảm xúc tình ái, tức là trạng thái ngây ngất sung sướng tột đỉnh khi làm tình, thường được gọi là cực cảm hay cực khoái. Khi được kích thích, âm vật sẽ căng lên, trở thành mọng và cứng. Khi người phụ nữ gần lên tới cực cảm, âm vật co xuống nấp bên dưới mũ đội. Khi hưng phấn tình dục dần lắng xuống, âm vật quay trở về với độ lớn bình thường của nó. Cửa âm đạo nằm dưới cửa ra của ống dẫn tiểu, lỗ niệu đạo. Trong khi lỗ ở đầu dương vật của phái nam là nơi thoát ra ngoài của cả tinh trùng lẫn nước tiểu, thì cơ thể phụ nữ có một lối thoát riêng cho nước tiểu. Lối thoát này rất nhỏ, nằm giữa âm vật và cửa âm đạo. Phần bên ngoài cửa âm đạo có thể được đóng lại một phần bởi một chút da mà người ta gọi là màng trinh. Màng trinh không bịt kín hẳn cái khe hình oval của cửa âm đạo, mà có một hoặc nhiều lỗ nhỏ để máu hành kinh từ bên trong có thể chảy ra ngoài. Màng trinh có tính giãn nở, cho phép dễ dàng đưa một miếng tampon vào âm đạo. Chú thích: tampon là một loại băng vệ sinh. Hết chú thích. Ngày nay, người ta biết rằng có những phụ nữ khi sinh ra đời đã hoàn toàn không có màng trinh. Cũng có thể xảy ra trường hợp trong quá trình âu yếm nhau, khi tập thể thao quá sức hoặc khi sử dụng tampon mà màng trinh có thể bị rách. Đa số bạn gái sẽ không nhận ra chuyện đó. Nhiều phụ nữ lớn tuổi kể lại rằng họ chưa một lần nào trong đời ý thức được rõ ràng sự có mặt của màng trinh. Nhưng thường thì màng trinh sẽ rách trong lần ái ân đầu tiên với một chàng trai. Việc này có thể dẫn đến một chút xíu đổ máu dạng mini và hơi gây chút khó chịu. Nhưng sự thật thì không đời nào đau đớn đến mức một thiếu nữ phải lo sợ. Daniela, 13 tuổi. Màng trinh trông như thế nào? Hoàn toàn không có công thức chung. Giống như bộ ngực của mỗi cô gái có một hình dạng riêng, thì màng trinh của người này cũng chẳng giống màng trinh của người khác. Yếu tố duy nhất quan trọng là nó không bịt kín hoàn toàn cửa âm đạo, để những chất dịch từ phía trong cơ thể có thể chảy ra ngoài. Các tuyến Bartholin do nhà nghiên cứu Caspar Thomason Bartholin tìm ra, nằm ở hai bên phải và trái cửa âm đạo và tiết ra một chất nhờn khi cơ thể vào trạng thái hưng phấn tình dục. Các nhà khoa học chưa thể thống nhất với nhau là liệu chất lỏng này có đóng một vai trò quan trọng trong việc làm âm đạo thành ẩm ướt hay không. Nhưng hai nhà nghiên cứu tính dục Masters và Johnson đã chỉ ra rằng bản thân vách âm đạo tự đảm bảo được cho độ nhờn và ẩm của nó. 5. Kỳ kinh nguyệt. Kỳ kinh nguyệt đầu tiên xuất hiện vào lúc nào? Corina, 12 tuổi. Mới đây em thấy tháng lần đầu tiên. Em không ngạc nhiên lắm vì đã biết trước. Chị và mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho em. Chỉ có điều em cứ tưởng sẽ có nhiều máu hơn như thế. Em gần như không nhận thấy dấu hiệu bắt đầu của nó và khá ngạc nhiên khi thấy quần chíp đột ngột có màu nâu đỏ. Trước đó em không hề bị đau. Chị em kể rằng cứ mỗi lần hành kinh là chị ấy bị đau bụng. Với em thì hoàn toàn không. Sau lần đầu, mãi 7 tuần sau mới tới lần thứ hai. Em đã tưởng em bị bệnh vì thời gian quá dài. Nhưng đột ngột nó lại xuất hiện. Như thế, giờ em có cảm giác mình lớn hơn, không còn là một con nhóc. Trong lòng em chỉ muốn kể với tất cả mọi người, để người khác biết em không còn là cái con bé Dophy ngốc nghếch bé teo mà họ muốn làm gì cũng được. Nhưng mẹ bảo tốt nhất em nên giữ kín chuyện này. Bạn Franzi của em, 13 tuổi rồi, chờ hoài mà kỳ kinh đầu tiên chưa tới. Bạn ấy mất bình tĩnh lắm rồi, sợ cơ thể mình có chuyện không ổn vì mãi mà nó chưa bắt đầu. Vấn đề là bạn ấy rất thích anh Sebastian, học trên ba lớp. Franzi nói, anh ấy chắc chẳng thèm để ý đến bạn ấy, nếu thậm chí ngày thấy tháng mà bạn ấy cũng chưa có. Theo thống kê thì đa phần bé gái ngày nay có kỳ kinh đầu tiên vào chừng tuổi 12. Nói chính xác hơn là 12,3. Nhưng quá trình phát triển để trở thành phụ nữ không phải với bé gái nào cũng đúng y như con số trung bình. Cũng có thể nói tất cả những người có kỳ kinh nguyệt đầu tiên nằm giữa tuổi 11 và 15 đều là bình thường. Một số thậm chí bắt đầu thấy tháng sớm hơn rất nhiều, từ khi 9 hay 10 tuổi. Ở những người khác lại mãi tới năm 16 hay thậm chí 17 tuổi. Những trường hợp này cũng là bình thường. Người ta chỉ cần phải nhờ đến bác sĩ phụ khoa nếu ngay từ năm lên 8 hay 9 tuổi, cặp vú đã bắt đầu phát triển và lông đã mọc ở khu đồi vệ nữ. Những cô bé đó thường sẽ bắt đầu có kinh trước khi tròn 10 tuổi. Nếu cơ thể của các bé gái ấy khỏe mạnh, bác sĩ phụ khoa sẽ giải thích là không cần phải chữa trị về mặt y khoa. Nhưng vì người phát triển sớm thường mang cảm giác mình là nhân vật ngoài rìa và gặp khó khăn với chuyện này, nên những lời giải thích và sự khích lệ tinh thần của một bác sĩ tâm lý nhạy cảm tinh tế và nhất là của cha mẹ là những yếu tố hết sức quan trọng. Dĩ nhiên cũng có những cô bé hoàn toàn không gặp khó khăn nào về tinh thần với tình trạng trưởng thành giới tính sớm sủa như vậy. Họ đủ khả năng vượt qua vấn đề này và không cần tới bác sĩ. Tương tự như vậy, người ta cũng có thể cần giúp đỡ cho những bạn gái chưa thấy tháng, mặc dù mọi bạn nữ cùng lớp với họ đã bắt đầu. Họ có cần chờ đợi, chờ bao nhiêu lâu? Cho đến năm 16 tuổi thì một cú mở đầu vẫn còn được coi là bình thường, nếu bạn gái đó khỏe mạnh và phát triển hợp với lứa tuổi của mình. Việc hành kinh đến muộn có thể có nhiều lý do khác nhau. Khi đi khám, bác sĩ phụ khoa trước tiên sẽ xem liệu các cơ quan sinh dục bên trong có phát triển đúng hay không. Phát triển lệch lạc là chuyện rất hiếm khi xảy ra, mà ngay cả trong trường hợp đó thì ta vẫn có khả năng giúp đỡ. Nhiều khi các buồng trứng còn chưa đủ chín. Hoặc, và đây là trường hợp thường gặp nhất, trò chơi kết hợp hormone hết sức nhạy cảm giữa não bộ và hai buồng trứng vẫn chưa hoạt động trôi chảy. Điều đó có thể được phát hiện và giải thích qua xét nghiệm máu và nước tiểu. Nhưng việc kinh nguyệt đến chậm cũng có thể do một nguyên nhân đơn giản là bạn gái này trước đó đã trải qua nhiều năm hoạt động cực lực, ví dụ như luyện ba lê hoặc lao động quá sức hoặc ăn quá ít vì muốn ép mình thon thả. Ít đến mức có thể dẫn tới bệnh chán ăn hoặc bệnh ăn rồi nôn ra. Bulimia. Làm sao biết rằng bạn sắp tới ngày thấy tháng? Chỉ khi cơ thể bạn đã phát triển thấy rõ, ngực nở ra và lông mọc trong khu đồi vệ nữ, thì sau đó một thời gian kỳ kinh đầu tiên mới tới. Có lẽ trong mấy tháng trước đó, bạn đã thấy cơ thể mình tiết ra một chất nhầy màu trắng. Đó là sứ giả báo rằng cơ thể bạn đã chín về mặt giới tính. Vị sứ giả này có thể mạnh yếu khác nhau. Nếu nó chuyển màu nâu đỏ, thì có nghĩa chẳng bao lâu bạn sẽ thấy tháng. Thời điểm bắt đầu sớm hay muộn hơn đôi chút của kỳ kinh đầu tiên, ngoài ra cũng phụ thuộc vào gen di truyền. Nếu mẹ bạn có hành kinh muộn, thì rất có thể bạn cũng vậy. Chuyện gì xảy ra trong cơ thể bạn trong một kỳ kinh? Trong giai đoạn từ 9 tới 16 tuổi, tuyến yên sẽ tiết ra hormone kích thích cho quy trình hành kinh bắt đầu hoạt động. Cũng chính tuyến yên chịu trách nhiệm cho sự phát triển của cơ thể. Thật khó mà miêu tả hết những gì xảy ra trong cơ thể bạn trong một kỳ kinh. Nhà sinh vật học Annette Boff đã giải thích quy trình độc đáo có 102. Có thể gọi là một sự kỳ diệu của thiên nhiên. Bằng một cách dễ hiểu xuất sắc trong cuốn sách tuyên truyền Sex Không Sợ Hãi của Tổ chức Bảo vệ Người Tiêu dùng Đức Stiftung Warentest Stewart. Bởi các buồng trứng không đủ khả năng kích cho một tế bào trứng lớn lên và chín, cho nên việc này chúng cần một cú hích sinh hóa. Chỉ sau khi nhận được cú hích đó, chúng mới bắt đầu sản xuất các hormone sinh dục nữ, tạo điều kiện cho tế bào trứng chín lên. Cú hích sinh hóa xuất phát từ tuyến yên, hypophysis. Cơ quan này tiết ra một loại hormone kích thích nang. Hormone này hòa vào trong máu, được hệ tuần hoàn đưa hormone đến với các buồng trứng và kích thích chúng để cho các nang trứng phát triển. Trong một kỳ kinh, ngày càng có nhiều nang được hình thành. Nhưng trong khoảng thời gian từ 10 đến 14 ngày, chỉ một cái trong số nang ấy mọc đủ nhanh và đủ lớn để tế bào trứng nằm trong đủ chín. Chuyện này thường tuần tự xuất hiện trong hai buồng trứng của cơ thể bạn. Nang trứng chín xuất hiện dưới dạng một nốt phồng bên trên bề mặt của buồng trứng, trông giống như một cái mụn trứng cá sắp vỡ. Ngoài ra, nếu có tới hai tế bào trứng cùng chín và rụng, thì trong trường hợp cực kỳ hiếm hoi đó có thể xuất hiện hiện tượng song sinh hai trứng. Trong các nang trứng, các buồng trứng sản xuất ra một trong những hóc môn sinh dục nữ quan trọng nhất là estrogen. Hóc môn này lọt vào máu và báo cáo với tuyến yên rằng có một tế bào trứng đang lớn lên. Nhận được tin báo, tuyến yên sẽ giảm bớt hoặc ngưng sản xuất và đưa vào máu. Hóc môn kích thích nang. Đồng thời, các hóc môn estrogen cũng lo sao cho lớp màng nhầy, tức là tấm áo lót bên trong của tử cung, trở nên dày hơn. Lớp màng này được cung cấp nhiều máu, nở ra và chuẩn bị cho việc đón tiếp một tế bào trứng được thụ tinh, tức là chuẩn bị trở thành cái tổ cho quả trứng đó. Trong khoảng thời gian đó, buồng trứng ngày một tiết ra nhiều hormone estrogen hơn. Cho tới khi máu trong cơ thể bạn nhận được nhiều hormone này tới mức một khu trong não giữa là hypothalamus, cấu tạo dưới đồi, phản ứng. Nó gửi kích thích tố đến tuyến yên, báo rằng một quả trứng đã chín. Đến đây thì tuyến yên tiết vào máu một loại nội tiết tố khác là luteinizing hormone, viết tắt là LH. Hormone này qua vòng tuần hoàn đến với các buồng trứng. Ở đó nó ra lệnh cho nang trứng đã chín. Các nang trứng giờ đã lớn như một hạt đậu nhỏ, phải vỡ ra và đẩy tế bào trứng ra ngoài vào khoảng 12 cho tới 16 ngày trước kỳ kinh tiếp theo. Người ta gọi quy trình hết sức quan trọng này là quy trình rụng trứng. Đồng thời, hormone LH cũng báo cho nang trứng biết giờ là lúc cần sản xuất ra hormone. Gestagen cũng là một loại hormone sinh dục nữ rất quan trọng. Các nang trứng đã vỡ, ở lại trong tử cung, giờ đây tích tụ một số chất xác định, trong đó có những chất rất giàu mỡ. Vì trong quá trình tích tụ chất này, nó chuyển màu vàng, nên người ta còn gọi nó là nang hoàng thể. Nó bắt đầu sản sinh ra loại hormone progesterone. Dưới ảnh hưởng của hormone này, màng nhầy trong tử cung tiếp tục thay đổi, chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp quả trứng. Nó dày lên hơn nữa, và dòng chất nhầy tiết ra từ âm đạo cũng đặt lên theo. Sau khi rụng, quả trứng dịch chuyển trong ống dẫn trứng chừng 4 ngày trời, đi về hướng tử cung. Trên quãng đường này, nếu gặp tinh trùng từ phái nam, nó có thể được thụ tinh. Nếu nó không được thụ tinh, nang hoàng thể sẽ chậm chậm ngưng quá trình tiết hormone. Nó cùng với quả trứng tách ra. Nồng độ hormone gestagen trong máu giảm xuống. Đó là tín hiệu báo cho cơ thể bắt đầu quy trình tách rời những lớp trong cùng, dày nhất và nhiều mạch máu nhất của màng nhầy trong tử cung và đẩy ra ngoài qua âm đạo. Chuyện này xảy ra trong khoảng thời gian từ 10 cho tới 14 ngày sau khi trứng rụng. Nói một cách khác, sắp sửa đến kỳ kinh của bạn. Việc giảm thiểu nồng độ hormone gestagen trong máu cũng báo tin về cho hypothalamus trong não bộ rằng đã tới thời gian bắt đầu gửi lại hormone đến cho tuyến yên, để cơ quan này lại bắt đầu một quy trình sản xuất hormone kích thích nang mới và gửi đến cho các buồng trứng, tạo điều kiện cho tế bào trứng tiếp theo được chín lên. Và thế là quy trình lại bắt đầu. Ngày đầu trong một kỳ kinh cũng đồng thời là ngày đầu tiên của một chu trình mới trong cơ thể bạn. Kỳ kinh xuất hiện vì tử cung của bạn rũ bỏ lớp màng nhầy dày với rất nhiều mạch máu. Lớp màng này tách ra thành những miếng con và cùng máu lọt qua âm đạo ra ngoài. Vì lớp màng nhầy chứa những chất ngăn máu đông, nên bình thường thì máu sẽ không vón cục mà giữ nguyên thể trạng lỏng trong suốt kỳ kinh. Chất lỏng mà cơ thể bạn tiết ra trong một kỳ hành kinh không phải chỉ có máu, mà đến một nửa trong số đó là chất nhầy và những mẫu màng nhầy. Vì thế mà thường chúng cũng không mang màu đỏ thuần túy của máu, mà hơi nhuộm chút nâu. Trong mỗi kỳ kinh, cơ thể tiết ra từ 50 cho đến 80ml chất lỏng, ứng với chừng nửa cốc nước. Nhìn tổng thể vậy là hoàn toàn chẳng mấy nhiều, và cơ thể bạn sẽ rất nhanh chóng tạo được lượng máu thay thế cho lượng máu bị mất. Kỳ kinh chấm dứt khi tử cung đã hoàn toàn chia tay với lớp màng bên trong cùng của nó. Theo con số thống kê thì giai đoạn này kéo dài từ 4 tới 6 ngày. Quy trình này có thể ngắn hơn hoặc dài hơn với một số người. Có thể cảm nhận được cú rụng trứng hay không? Nhiều phụ nữ và thiếu nữ cảm nhận được việc rụng trứng giữa chu kỳ của mình hết sức rõ ràng. Tín hiệu là một cảm giác co thắt nhẹ nhẹ trong khu bụng dưới, còn được người ta gọi là cảm giác đau giữa chừng. Đa phần thì nó xuất hiện ở mé bụng có buồng trứng, nơi tế bào trứng chín từ đó nhảy ra và lên đường đến với tử cung. Ở một số thiếu nữ thậm chí còn có hiện tượng xuất máu nhẹ. Cơ thể một số người khác lại tiết ra một chất nhầy pha máu trong vài ngày, cho dù rất ít. Từ 12 cho tới 24 tiếng đồng hồ sau thời điểm trứng rụng là khoảng thời gian tế bào trứng có khả năng thụ tinh đặc biệt cao. Bạn cũng có thể nhận ra rằng trứng sắp rụng qua việc quan sát chất nhầy tiết ra từ phía trong âm đạo. Cái nút dai dính này bình thường bịt kín miệng tử cung để tinh trùng của phái nam hoặc các tác nhân gây bệnh, vi trùng không thể lọt vào trong. Mỗi khi trứng rụng thì sẽ mềm lỏng ra, mở đường cho tinh trùng vào. Thường thì bạn nhận ra chuyện đó rất rõ ràng. Chất nhầy tiết ra từ cơ thể bạn nhiều hơn những ngày khác, cả âm đạo cũng ẩm ướt hơn. Chất nhầy được tiết ra trong suốt như thủy tinh, không có mùi và dai dai như lòng trắng trứng còn sống. Đưa vào giữa hai ngón tay, ta có thể kéo nó ra thành sợi mỏng. Chất nhầy chỉ ở trong tình trạng đó nhiều nhất là một ngày thôi. Sau đó nó lại trở lại giống dạng sữa nhiều hơn, không kéo được thành sợi nữa. Lena, 13 tuổi. Người ta có thể thụ thai trước kỳ kinh đầu tiên. Nếu cơ thể đang mấp mé kỳ kinh đầu tiên, thì xét thuần túy về mặt lý thuyết, đây không phải là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Mặc dù vậy, xác suất cho trường hợp này là rất rất nhỏ. Bình thường thì trước kỳ kinh đầu tiên, cơ thể vẫn hoàn toàn chưa có tế bào trứng nào nhảy ra từ buồng trứng. Chu kỳ kinh, thời gian đầu hiếm khi đều đặn, sẽ là chuyện hết sức bình thường khi kỳ kinh nguyệt của các thiếu nữ xuất hiện không đều đặn trong những năm đầu tiên. Phải sau một khoảng thời gian nhất định thì cơ thể mới hoàn toàn làm quen được với tình huống mới. Kể cả độ nhiều hay ít của kinh nguyệt trong thời gian đầu cũng còn rất thất thường. Khoảng cách giữa hai kỳ càng dài thì kinh nguyệt càng nhiều. Nguyên nhân nằm ở chỗ, trong khoảng thời gian dài đó đã có nhiều màng nhầy hơn được xây dựng trong tử cung, và chúng bây giờ cần phải được đưa ra ngoài. Vậy là kinh nguyệt có lúc nhiều lúc ít, nếu chu kỳ của bạn có lần ngắn rồi lại có lúc dài, thì đó hoàn toàn không phải là nguyên nhân để mà lo lắng. Tính trung bình thì phải từ 1 cho tới 2 năm quá trình thay đổi về hormone trong cơ thể mới hoàn tất. Thường các bạn gái trẻ sau kỳ kinh nguyệt đầu tiên sẽ có những kỳ rụng trứng không đều đặn. Thế nên khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các kỳ kinh nguyệt còn chao đảo khá mạnh. Nhưng một khi chu trình sản xuất hormone trong cơ thể đã ổn định, thì kỳ kinh nguyệt, vì chu trình gần như trùng hợp với các tháng trên lịch, sẽ đến từng tháng khá đều đặn. Tính trung bình một chu kỳ kéo dài khoảng 4 tuần hoặc 28 ngày, nhưng đây chỉ là ước lệ mà thôi. Nó không nhất thiết phải chính xác. Chu kỳ chịu ảnh hưởng bởi thời điểm trứng rụng. Mỗi cơ thể phụ nữ sẽ phát triển nên nhịp điệu của riêng mình, nằm trong khoảng từ 25 đến 32 ngày. Chỉ 1% phụ nữ thật sự có chu kỳ dài đúng 28 ngày. Thậm chí với một người phụ nữ thì chu kỳ cũng có thể thay đổi theo thời gian. Điều đó có nghĩa, có lần thì chu kỳ của bạn chỉ 25 ngày, lần sau có thể tới 30 ngày. Một yếu tố gây ảnh hưởng nữa là tâm trạng của bạn. Nếu đó là khoảng thời gian bạn bị stress mạnh vì các vụ thi cử, bạn sợ hãi hoặc phải chịu những sức ép khác, thì trò chơi giữa các hormone trong cơ thể có thể bị rối loạn nhẹ. Và kỳ thấy tháng tới muộn hơn. Cả sự thay đổi về thời tiết, nhịn đói quá mức và một số căn bệnh cũng có thể gây ảnh hưởng ở đây. Người ta có thể nói, cái quy luật duy nhất của vụ thấy tháng là nó chả có quy luật gì cả. Để có một cái nhìn tổng quát về chu kỳ của mình, bạn cần đều đặn ghi chép vào một cuốn lịch chu kỳ kinh nguyệt hoặc một nhật ký. Sau đây là những dữ liệu nhất thiết bạn nên ghi vào trong đó. Thời điểm bắt đầu của kỳ kinh nguyệt. Độ dài, thời lượng của từng kỳ kinh nguyệt. Độ dài của chu kỳ, tức là số ngày kể từ kỳ thấy tháng trước. Những hiện tượng đi kèm đặc biệt. Cho việc này, bạn chỉ cần một cuốn lịch cầm tay đơn giản hoặc tự tạo một bản ghi chép như mẫu bản dưới đây. Bạn copy nó ra nhiều lần và ghim các tờ giấy đã được điền thông tin lại với nhau. Dần dần bạn sẽ có một cái nhìn bao quát về chu kỳ của mình. Những ai cẩn thận ghi lại những dữ liệu của mình sẽ biết khá chính xác thời điểm của kỳ thấy tháng tới và kịp thời nhận ra khi có chuyện bất thường. Một cuốn lịch thấy tháng như thế có thể là một công cụ hỗ trợ hết sức quan trọng cho việc chẩn đoán của bác sĩ phụ khoa. Mỗi lần đến gặp bác sĩ, bạn nhớ đem theo cuốn lịch này. Bạn nhất thiết phải tới gặp bác sĩ phụ khoa nếu gặp những rối loạn bất thường về chu kỳ, như những ví dụ dưới đây. Đau dữ dội trong bụng dưới. Kinh nguyệt bị chậm sau khi chu kỳ đều đặn cả một thời gian dài. Những kỳ kinh nguyệt đến sau những khoảng thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, kéo dài quá độ. Trên 10 ngày cho tới nhiều tuần lễ. Và hoặc là rất ít hoặc là rất nhiều. Hiểm họa thiếu máu. Nếu hiện tượng cuối cùng trong danh sách kể trên xảy ra với bạn, thì rất có thể bác sĩ phụ khoa sẽ cho bạn uống hormone hoặc cả thuốc ngừa thai. Thuốc này sẽ tắt công tắc tính năng điều chỉnh chu kỳ của cơ thể bạn và khoác cho cơ thể bạn một dạng áo bó ngực bằng hormone. Nếu bạn ngưng uống thuốc sau một khoảng thời gian, thì rất có thể khi đó những rối loạn thuở trước đã được giải quyết và cơ thể bạn sẽ tự tìm được chu kỳ tự nhiên của nó. Nhưng cũng có trường hợp những rối loạn lại quay trở lại. Những ngày thấy tháng, khoảng thời gian của đau đớn và khó chịu. Nina, 14 tuổi. Một số bạn gái trong lớp em nghỉ giờ thể thao mỗi khi có kinh. Em rất mê thể thao, liệu em có phải nghỉ như họ không? Không, ngay cả khi thấy tháng thì bạn cũng có thể làm tất cả những gì bạn vẫn làm vào những ngày khác. Thể thao thậm chí còn giúp giảm bớt những cơn co cứng, khiến sau giờ tập bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng có không ít bạn gái cảm thấy không khỏe trong những ngày này, đến độ họ không muốn tập thể thao. Không nên ép mình làm việc quá sức trong những ngày thấy tháng. Hãy tự quan sát bản thân và cho phép mình nghỉ ngơi nếu thật sự cần thiết. Trong những ngày hành kinh, khi tử cung đẩy ra lớp màng nhầy trong cùng của nó, các cơ tử cung sẽ co thắt đều đặn. Thường thì chuyện này không gây đau, nhưng cũng có người vì những co thắt đó mà đau bụng và đau đầu mạnh mẽ trước và trong những ngày thấy tháng. Đặc biệt trong thời gian chu kỳ của bạn còn chưa đều đặn, có lẽ bạn sẽ thấy đau nhiều hơn là sau này, khi cơ thể đã làm quen với nó. Trạng thái nội tâm của bạn cũng ảnh hưởng đến cảm giác trong những ngày này. Hai bài tập chống đau khi hành kinh. Bài tập này sẽ giúp bạn thư giãn các cơ. Bạn nằm ngửa và lần lượt co từng đầu gối lên hướng trán. Cố gắng thở đều và thật sâu cho tới khi cảm giác đau giảm xuống. Nếu bạn thấy đau cột sống, chống giữ người bằng hai tay và hai chân, đưa hông và mông lên cao quá vai, giữ tình trạng đó chừng một phút, sau đó lại khuỵu gối xuống nghỉ ngơi. Về phương diện y học thì những cơn đau khủng khiếp trong kỳ kinh không phải là bệnh tật. Đầu tiên, bác sĩ sẽ khuyên nên vượt qua cảm giác đau bằng những bài tập thư giãn, những công cụ làm giảm trạng thái co cứng, bằng cách uống vitamin hoặc uống thuốc giảm đau. Đặc biệt tình trạng thiếu vitamin B có thể làm tăng cơn đau bụng kinh. Vì đa phần những rối loạn kỳ kinh đều xuất phát từ tình trạng hormone chưa cân bằng hoàn toàn, nên bác sĩ cũng có thể sử dụng hormone để chữa trị. Nếu bạn đó đã có bạn trai, thì viên thuốc ngừa thai cùng những hormone chứa trong viên thuốc sẽ được sử dụng cho hai mục đích, vừa giảm đau vừa là công cụ ngừa thai. Nó không chỉ làm dịu những kỳ kinh đầy đau đớn, mà còn khiến lớp màng nhầy trong tử cung không còn nở lên quá dày, dẫn đến các kỳ kinh sẽ ngắn hơn và nhẹ đi. Hầu hết phụ nữ tự mình xử lý được cơn đau bụng kinh bằng những cách tự nhiên. Thường khi thấy cảm giác co thắt mạnh trong vùng bụng dưới, thì việc chườm ấm bằng một túi cao su đựng nước nóng, tắm nước ấm hoặc massage nhẹ nhẹ ở vùng bụng cũng đã giúp cho bạn khá nhiều. Những ai bị stress hoặc tinh thần bất an thì kỳ kinh sẽ nặng nề hơn so với những người có tâm trạng an bình vui vẻ. Có thể giúp bạn đi qua giai đoạn này là những bài luyện tập tinh thần, các bài tập thể thao tay không, những giờ nghỉ ngơi hoặc chuyện trò với các bạn gái khác có tình trạng giống mình. Dân gian còn có một cách hay là các loại trà dược thảo. Bạn có thể mua trong hiệu thuốc các loại trà hỗn hợp, đặc biệt để chống đau trong kỳ thấy tháng. Tại sao nhiều phụ nữ cáu kỉnh khó tính khi thấy tháng? Tình trạng thay đổi của cơ thể trong kỳ kinh thường gây ảnh hưởng đến tâm lý của phụ nữ. Nhiều người trở nên dễ cáu bẳn, dễ mất bình tĩnh, và chỉ cần bị ai đó liếc nhìn bằng con mắt lạnh lùng chê trách là họ sẵn sàng sa vào một cơn trầm cảm. Nhưng một số bạn gái lại cảm thấy mình đặc biệt khỏe mạnh và phấn chấn trong những ngày này. Quả thật đây cũng là chuyện mỗi người mỗi khác. Khoa học ngày nay biết rằng những phụ nữ biết cách chấp nhận bản thân và chấp nhận cơ thể mình là những người trải qua các kỳ kinh dễ dàng và vui vẻ hơn. Họ coi đây là một yếu tố tích cực và tự hào về kỳ thấy tháng của mình. Trong không ít nền văn hóa xa xôi, ví dụ như ở một số bộ lạc người da đỏ, người ta tổ chức những bữa tiệc hoành tráng để ăn mừng kỳ kinh nguyệt đầu tiên của một thiếu nữ. Trong những bộ lạc ấy, khái niệm đau thấy tháng hoàn toàn không hề tồn tại. Việc có nhiều phụ nữ châu Âu gặp vấn đề với ngày thấy tháng của mình rất có thể là do nguyên nhân tinh thần, xuất phát từ cái đống huyền thoại và truyện cổ mọc xúm xít đè ngạt chủ đề này suốt mấy trăm năm qua. Cả một thời gian dài, nói đến nó đã là chuyện cấm kỵ. Cũng may mà chúng ta thời nay đã khác. Thuở xưa, vì không hiểu biết về những tiến trình diễn ra trong cơ thể phụ nữ, mà người ta tưởng tượng rằng phụ nữ về mặt bản chất là những thực thể bệnh tật, vì thế mà phải đều đặn chảy máu và qua đó mà thải chất độc ra khỏi cơ thể. Chất độc đó khiến cho phụ nữ đang có kinh chạm vào sữa, khiến sữa bị chua. Thế rồi có thời người ta tin rằng phụ nữ là những thực thể không sạch sẽ và chỉ mang đến cho đàn ông sự xấu xa đồi bại về tính dục. Trong những ngày thấy tháng, nam nữ không được tiếp xúc với nhau. Phụ nữ trong những ngày này bị cấm tham gia cuộc sống công cộng, bị xiềng chặt vào nhà và bếp. Ngoài ra phụ nữ trong những ngày thấy tháng là những nhân vật đặc biệt cáu kỉnh khó chịu bất lường, và cánh đàn ông tội nghiệp phải được bảo vệ trước những thực thể đó. Nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng sự thật là thời gian chưa đủ dài để những chuyện cổ tích u ám đó biến khỏi óc não con người. Cũng chính vì thế mà kinh nguyệt trong tiềm thức một số phụ nữ vẫn còn là thứ gì đó tối tăm, chắc chắn phải đi kèm với đau đớn. Mặt khác, không có nghĩa rằng tất cả những cảm giác khó chịu đó đều là do phái nữ tưởng tượng ra. Ví dụ thời gian đầu, khi chu kỳ của bạn còn chưa đều đặn, thì cảm giác co cứng ở bụng và những kỳ thấy tháng quá mạnh mẽ là chuyện bình thường. Người ta không nên vì thế mà rũ ngoặt xuống trong cảm giác thương thân và thổi những khó khăn nhỏ nhoi đó phình lên thành một tấn tuồng sướt mướt. Suy cho cùng thì kỳ kinh hàng tháng là một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống bình thường của một phụ nữ khỏe mạnh và trưởng thành về giới tính.